Đôi chúng ta xây dựng đời này, ta có bàn tay, một tình yêu này. Một đời sống vậy thì đâu có chi lắm tiếng ba trời.
Thank you. 龙啊小主生来啊山西冷东风来地方都是来菩萨来汉佛言菩萨三国界奉茂大尊的文博大人生会成我两三年十六里观文佛 等空舍公万佛定号等光中心灵不退门啊正义
人念丹丹丹宝光中我们恩
chất liệu tạo nên hạnh phúc an lạc cho nhau trong đời sống của đôi này.
Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Hai con Phương và Đoan Can hãy đưa cái bàn tay của mình chạm vào cái tim trong giờ phút này và nhắm mắt lại, tập trung tâm ý theo sự hướng dẫn của thầy. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ trái tim của tôi, thân thể của tôi không phải là của tôi mà là của cha mẹ tôi, của ông bà tổ tiên ngồi ngoài của chúng tôi. Vì vậy trong giờ phút này và mãi mãi về sau, tôi hứa với tam bảo, tôi hứa với tổ tiên ông bà ngồi ngoài và cha mẹ của chúng tôi, chúng tôi phải chăm sóc trái tim này để cho trái tim này không bị thương tích, để xứng đáng là con cháu của tổ tiên ông bà ngồi ngoài, là người con của cha và mẹ hiện tiền. Vào và ra, tôi biết rất rõ trái tim của tôi, thân thể của tôi đang lớn lên, đang trưởng thành một ngày, và trong một ngày đó ông bà tổ tiên ở ngoài của tôi đang có mặt trong trái tim, trong thân thể của tôi. Cha mẹ của tôi luôn luôn có mặt trong trái tim và thân thể của tôi. Vì vậy tôi hứa trước tam bảo, trước ông bà tổ tiên rồi ngoài và cha mẹ về kia, chúng tôi sẽ sống thật đẹp, thật khoan dung độ lượng, để ông bà tổ tiên rồi ngoài cùng với cha mẹ hiền tiền luôn luôn có mặt trong mọi lời nói của chúng tôi, trong mọi hành xử của chúng tôi và trong mọi tư duy của chúng tôi trong từng giây phút hiền tiền. Vào và thở ra, tôi biết rất rõ trái tim của tôi, thân thể của tôi hôm nay liên hệ đến thân thể và trái tim của con cháu của chúng tôi trong hiện tại và tương lai. Trong giờ phút này tôi đang là con của cha và mẹ, đang là cháu của tổ tiên ông bà nội ngoại. Nhưng ngày mai tôi sẽ là bậc cha mẹ của những thế hệ con tôi, và tôi sẽ trở thành ông bà của những thế hệ cháu chắc chúng tôi. Bởi vì vậy tôi hứa với những thế hệ tương lai là hai chúng tôi sẽ chăm sóc trái tim này trong đời sống hiện tại cho thật dễ thương, đầy chất liệu khoan dung và độ lượng, đầy chất liệu hiểu biết và thương yêu, điều đầy đủ tất cả phước đức và trí tuệ để chúng tôi có thể hiện tại trái tim đó cho con, cho cháu chúng tôi trong tương lai. Hai con bỏ tay xuống và ngồi cứ thể thoải mái để nghe thầy hướng dẫn. Ở đời trong xã hội có rất nhiều trường học, trường sơ cấp, trường trung cấp, trường cao cấp, trường tiểu học, trung học, đại học, rồi đến thạc sĩ, tiến sĩ, trường đào tạo trí thức chuyên môn, đào tạo kỹ sư chuyên môn, đào tạo bác sĩ chuyên môn. Nhưng mà trong xã hội chưa có cái trường học nào đào tạo cho con người có đời sống hạnh phúc được. Và chính trong xã hội chưa có cái trường học nào đào tạo con người sống ra người để tạo ra hạnh phúc cho gia đình và xã hội một cách đích thực và có ý nghĩa. Trong đời sống con người, mình sinh ra mình có thể không làm giáo sư, không làm giáo viên, không làm kỹ sư, không làm bác sĩ, không làm tướng lãnh, không làm vua, nhưng mà chắc chắn rằng mình sẽ làm vợ, mình sẽ làm chồng, mình sẽ làm cha, làm mẹ, mình sẽ làm ông bà, người ngoài, mình sẽ làm con, làm cháu, có. Cho nên muốn làm vua đẹp thì trước hết nó phải làm con, làm cháu cho đẹp cho trong gia đình. Muốn làm quan có uy tín thì trước hết là phải biết cách làm con, làm cháu cho gia đình, biết cách làm vợ, làm chồng cho gia đình. Muốn làm giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ không phải vậy. Chẳng lẽ giáo sư mình chỉ xuất hiện ở trên bục giảng, ở trên học đường? Chẳng lẽ mình làm quan, làm vua, làm lãnh tụ xuất hiện trên môi trường chính trị mà mình xuất hiện trong cái môi trường của gia đình, của vợ chồng, của cái làm cha thì vai trò làm cha, vai trò làm mẹ? Như vậy mình có thể là không làm vua, làm quan, mình cũng thể làm giáo sư, mình cũng thể làm cái chức vụ này chức vụ khác, nhưng mà chắc chắn rằng mình phải làm người, mình phải làm con, mình phải làm dâu, mình phải làm thề, mình phải làm vợ, mình phải làm chồng, mình phải làm cha, phải làm mẹ, phải làm ông bà. Những cái đó mình không học làm sao làm được. Cho nên cả gì mình cũng phải học hết. Nếu mà mình không có học thì không biết, không học thì không hiểu, không hiểu thì làm sao mình có thể mình là con của cha mẹ mình suốt đời được, và mình là vợ là chồng với nhau suốt đời được. Bởi vì mình là vua thì giỏi lắm, mình làm thời gian nào đó, mình làm tổng thống thời gian nào đó, mình làm chủ tịch theo những đốc một thời gian nào đó. Nhưng mà mình làm người thì mình tình nghiệp làm con của cha mẹ, làm cháu của bà tổ tiên, và vợ chồng thì mình biết việc sống với nhau, phản biểu đi. Nhưng mà nếu chúng ta không ý thức được điều đó, thì giống như là chúng ta sinh con nở chảo ra, rồi chúng ta không giảm được, cha hội không giảm được, gia đình không giảm được, dòng họ không giảm được, thì con của chúng ta sẽ hư, chồng chúng ta sẽ hư. Và chính con chồng chúng ta phá gia đình chúng ta, con chồng chúng ta phá dòng họ chúng ta khác. Phải nên quý vị thấy rằng là ngay ở trong xã hội cái nhìn xuất phát khuyết tật, cái nền giáo dục hiện đại, cái nhìn xuất phát khuyết tật, cái căn bản người ta bỏ, làm ra nhiều tiền muốn để các tiêu tiền, thì cái tiền đó là giết gia đình, giết người đó, nên là cái tiền là khó rồi, muốn để các tiêu tiền khó, tiêu tiền như thế nào để có phước đức chứ? Tiêu tiền như thế nào để tạo ra hạnh phúc chứ? Tất cả những cái đó đều phải học hết, không phải chỉ học cách làm tiền mà phải học cách tiêu tiền cho nó có ý nghĩa. Vì vậy mà rất may mắn cho hai con là Phương và Long Trang, hai con đã được cha mẹ, ông bà cổ tiên người ngoài, dòng họ của hai chị đã đưa hai con đến đây để lại tam bảo, cầu tam bảo gia hộ, đồng thời được nghe học hỏi, được hướng dẫn, đó là vinh dự lớn, một phước đức lớn cho hai con. Không phải ai cũng được đâu, khó lắm. Có những người đi chùa suốt đời, con cái họ vẫn không được. Họ chỉ biết môn đăng hộ đổi, rồi là biết được cách để tổ chức đám cưới rất to ở nhà, rồi chúc tụng nhau với những lời sáo rộng, có một gì. Và sau cái sự chúc tụng đó thì khổ đau của hai đứa, vâng là khổ đau của hai đứa, và ba tháng sau, năm tháng sau, hai đứa đi được một đường. Điều đó nó xảy ra rất là phổ biến ở trong xã hội Việt Nam chúng ta, cũng như là xã hội phương Tây hiện nay. Nếu chúng ta có một cái tâm nhìn, chúng ta thấy ngay. Có phải như vậy thì chúc tổng nhau tổ chức như vậy mà cuối cùng hai tháng sau hai đứa không sống chi để nhau hạnh phúc cả. Như vậy thì cái buổi chúc tổng của hai dòng họ của bè bạn có nghĩ đó là sự phí phạm mà vốn, đó là điều mà tất cả quý vị có mặt hôm nay cũng phải chú ý, có phải không anh Bình? Có phải không anh Xuân? Có phải không chị Bạch Mai? Có phải không chị Thu? Có phải không tất cả ba con?
Phải.
Cho nên chúng ta phải thật lòng, phước đức lắm mới có những cái buổi lễ nó có cái ý nghĩa như thế này. Bây giờ thầy hỏi Phương và Đoan Trang, hai đứa con biết ở đời làm gì khó không? Làm vua cũng khó đúng không em? Làm tổng thống cũng khó đúng không em? Làm thủ tướng khó đúng không? Làm bộ trưởng khó lắm, làm giám đốc tổng công ty này tổng công ty khác không khó lắm. Cái khó nhất của người đàn ông, của người con trai là làm chồng. Cái khó nhất của người đàn bà là làm vợ. Cho người con gái là hoa hậu khó đâu, là hoa hậu không khó đâu, làm công chúa dạy họ mấy, là hoa khôi của dạy họ cái mặt mày đầy đặn cũng phải luyện tập được, nhưng mà mới dễ lắm.
cho nên là chồng là khó nhất,
đối với người đàn ông làm vợ là khó nhất, đối với người đàn bà, đối với người. Quý vị có thấy không? Mấy anh thấy không?
Cho nên người làm chồng được ông mà làm chồng là khỏi, làm chồng mà để cho vợ quỷ thương còn dễ, thương mà có cái chất quỷ trong là khó lắm. Thương đôi khi để tội nghiệp mà thương, nhưng mà thương có chất liệu quỷ trong khó lắm. Cho nên làm chồng á, mình làm như thế nào mà để cho vợ mình vừa thương vừa quý.
Còn thấy vợ chồng mình nghèo khổ không học hành gì cả, thôi mình thương mình về giúp đỡ, mình lấy ông để giúp đỡ ông, thương như vậy sẽ không bao giờ tạo ra được hạnh. Cho nên thương phải có cái quý trọng. Cho nên mình làm chồng như thế nào để trong người của mình nó có chất lượng vừa thương một vật quý của vợ, và người vợ của mình làm vợ như thế nào để chúng mình là có chất lượng vừa thương vừa quý của người chồng, chứ không phải mình nghèo quá. Mình thấy thì anh đó làm được đất, anh đó có nhà giàu, anh đó có trí thức, anh đó thì dòng dõi thả lên kẻ vô để mà nương người thân đổi đời. Nếu mình làm vợ như vậy chắc chắn không có hạnh phúc, sẽ khổ đau, sẽ mặc cảm suốt đời và khổ đau suốt đời. Cho nên mình làm vợ như thế nào để trong cái chất liệu người vợ đó nó có cái chất liệu của thương và quý của người chồng thì mình có hạnh phúc, mình có an lạc, mà mình tạo ra được một cuộc sống vợ chồng có ý nghĩa. Mà còn nếu thiếu những chất liệu đó thì vợ chồng chi là chi, chỉ là sự nô lệ cho nhau, chung thân, vợ tù với nhau chung thân, thẳng được mà gắn cũng không được, đó là đau khổ. Quý vị có thấy không? Thấy rồi, mọi người chúng ta cười, cứ vì mình cái thấy cái biết đó, tức là chúng ta đã khám phá thế nào là hạnh phúc của đời người, thế nào là cái giá trị của vợ và chồng trong đời sống con người chúng ta.
Hai con Phương và Đoan Trang, hai con phải nhìn sâu vào những cái mặt yếu kém ở nơi tâm thức của hai con. Mỗi người phải thấy được cái mặt yếu kém ở nơi tâm thức mình, và đồng thời mỗi người cũng phải thấy được cái mặt tích cực ở nơi tâm thức mình. Mặt yếu kém nào mình thấy rằng nơi tâm thức mình có cái mặt nào yếu kém thì mình làm cho nó hoàn chỉnh trở lại, và cái nào nếu tâm thức mình đã đẹp, đã tiến bộ rồi thì mình làm cho nó thăng tiến lên. Thì từ đó hai cái chất liệu hiểu và thương và kính, thương và quý ở cái hai con nó mới phát triển đồng bộ, và từ đó hai đứa con đi tới với nhau và sống hạnh phúc, sống hạnh phúc bởi vì mình có thương và quý nhau. Còn nếu chỉ có thương thôi mà không quý cũng phải, mà quỷ thôi mà thương cũng phải. Có những bà vợ quá quý chồng ấy, cho nên cũng giảm nhúc như chim chồng cả, của chồng chồng trở thành ra một tay đực bài của công nhân. Và khi mà đực bài trở thành hành hạ vợ mình và hành hạ con, bởi vì quỷ quá, cũng giảm nói gì, cũng giảm bỏ gì vậy. Đi về mà ông thẻ một cái là bên cái tuổi mày này chấp tay, như vậy thì đâu có phải là hạnh phúc. Hạnh phúc như dặn bỏ mặt nhau, như dặn ngôn tương với nhau, ánh ánh trước và ánh ánh sau, làm sao hạnh phúc.
Người vợ phải ở chung với phải con. Nên con ngồi mà cười thì có một bạn bè phải ở chung về là người ta mặc tại mẹ. Cho nên là thương quỷ vẫn thương rồi. Bà vợ nói đôi khi chồng quỷ quá chồng phục vụ từ A đến Z rồi bà tuổi công lâu ngày chồng thấy bà vợ như thế khó, bà vợ trở thành một cái phái độc bại của gia đình, sinh sản ngoài chồng gia đình bà vợ sắp xếp thế từ A đến Z, ông chồng giống như là phụ nhớ được không gả con ấy. Rồi là bị hỏi vợ cho con nên gả con gái cho gả con gái đấy, rồi là mọi việc từ A kể về trong gia đình cho đến chuyện mời tỷ dỗ đấy, rồi sắp xếp ốm mề cha mẹ chi mà vợ tay con chồng là giống như thơ hờ chơi không sao hạnh phúc được, phải mẹ phải không? Rõ ràng chứng tỏ mình thì quỷ mình thiếu thương, hay là mình thương mà thiếu quỷ cũng được. Cho nên thương và quỷ là hai chiếc liều đó, nó phải đi đôi với nhau, mình tạo ra được cái hạnh phúc của gia đình của vợ chồng, và nó mới là cái chất liều để mình có thể tạo ra những thế hệ con cháu của mình trong tương lai bằng hai cái chất liều thương và quỷ đó.
Vì vậy mà thời Phật thoại hôm nay thầy muốn nói với Phương và Đoan Trang là hai con phải nhìn vào ở trong tâm thức của mình, có những mặt nào đã tích cực rồi thì phát huy nó đến chỗ công phục, đến chỗ rộng lớn, và có những mặt nào tiêu cực không dễ thương thì phải hạn chế nó, phải hạn chế nó. Bởi vì thầy biết là cái tính chấp ngã là tính mà vốn có ở nơi mỗi chúng ta. Cái chấp ngã khi nào nó cũng biểu lộ hai mặt, một cái mặt tự tôn và mặt tự ti. Nếu mình có học năm ba chữ, mình sinh trưởng trong gia đình có bề thế chút là cái thái độ tự tôn của mình nó phát sinh ra. Và khi mà mình sống với nhau mà có thái độ tự tôn là không có hạnh phúc, chắc chắn 100%. Và nếu mà mình sinh trong gia đình không may mắn, cha mẹ nào dòng họ của mình chưa từng có vai vế nào trong xã hội, tự nhiên mình mặc cảm, thì cái mặc cảm nó cũng đưa tới cái tự ti, và tự ti không hạnh phúc. Cho nên mình nhìn vào trong tâm thức mình, thấy rằng trong tâm thức mình có hạt giống nào tự tôn, mà tự tôn như vậy có đúng không, có tạo ra được hạnh phúc cho mình, cao thượng cho mình và cho vợ mình hay cho chồng mình không, phải coi lại. Và tự ti như vậy mình có thể tạo ra sự an lạc cho chồng mình, cho vợ mình không, cho cha mẹ của mình không, cho dòng họ của mình không, mình cũng phải coi lại. Nếu tự tôn mà gây thiệt hại cái hạnh phúc của gia đình mình, danh dự của gia đình mình, thì nhất định là mình không đi theo nó, và mình phải làm cho nó tiêu đi, giảm đi. Và tự ti mà làm thiệt hại cho bản thân mình, cho gia đình của mình, thì mình cũng phải làm cho nó giảm đi và triệt tiêu. Có phải không quý vị? Mà hai hạt giống đó nó luôn luôn có mặt ở trong mỗi chúng ta. Mà khi nó biểu hiện mà chúng ta không kiểm soát được là hạnh phúc của chúng ta nó rất là mong manh. Vì vậy mà Phương và Đoan Trang phải lưu ý thực tập điểm này ngày hôm hai con. Và thầy muốn nói thêm, chúng ta thiết lập hạnh phúc gia đình trên nền tảng nào? Các con phải thiết lập hạnh phúc gia đình trên nền tảng của Tam Bảo. Mình lấy Phật, lấy Pháp và lấy Tăng làm nền tảng của Tam Bảo, nền tảng đó mà thiết lập cái hạnh phúc gia đình của mình, thiết lập hạnh phúc lửa đôi. Phương nói một lời nào đó không dễ thương về Đoan Trang, hay Đoan Trang nói một lời nào đó không dễ thương về Phương, hay Phương nói một lời nào đó không dễ thương về cha mẹ mình, hay là cha mẹ vợ mình, hay là Đoan Trang nói một lời nào đó không dễ thương với Phương, hay là không dễ thương với cha mẹ mình, hay với cha mẹ chồng mình, thì mình phải nhớ, à, Đức Phật, mình là đệ tử của Phật, mình thiết lập mọi hạnh phúc của đời mình trên nền tảng của Phật. Phật không bao giờ nói những lời không dễ thương với bất cứ ai. Phật đối với ai Ngài cũng nói lời dễ thương cả. Thì tại sao mình đệ tử Phật mà mình nói những lời không dễ thương với chồng mình, với cha mẹ của mình, với cha mẹ chồng mình? Hay là mình là đệ tử Phật, mình thiết lập hạnh phúc trên nền tảng của Phật, mà tại sao lại mình nói lời nói không dễ thương với vợ mình, không dễ thương với cha mẹ mình và cha mẹ vợ mình, hay là với bà con nội ngoại ở trong dòng họ của vợ mình?
Thì khi mà Phương và Đoan Trang nhớ lại mình đã xây dựng hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc đời mình trên nền tảng của Phật, thì mọi cái không dễ thương nó sẽ khỏi giải. Mọi cái không dễ thương, mọi lời nói không dễ thương nó sẽ được hóa giải, hóa giải để đi về cái dễ thương. Mọi cái hành sự không dễ thương sẽ được hóa giải để đi về cái dễ thương. Và mọi cái suy nghĩ không dễ thương nó sẽ được hóa giải để đi về cái dễ thương. Vì vậy mà mấy đứa con phải quy Tam Bảo. Cái hạnh phúc của các con phải thiết lập trên nền tảng Tam Bảo. Mà căn bản là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tam Bảo. Đức Phật dạy những điều xấu dù là nhỏ cũng nên làm, cũng nên nghĩ tới. Và những cái điều tốt đẹp dù là rất nhỏ thì mình cũng phải thực tập, cũng phải hành trì. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng là cái điều đó nó nhỏ, nó không gây thiệt hại, nhưng mà thực sự rất mọi chuyện thiệt hại lớn nó đi từ những cái thiệt hại nhỏ. Và mọi cái thành công lớn nó cũng đi từ những cái thành công nhỏ, có phải không? Mình muốn học tiến sĩ không thể bỏ cái vần ABC được. Mình muốn trở thành một nhà toán học không thể bỏ phép cộng trừ nhưng chưa được, có phải không? Nếu bỏ phép cộng trừ nhưng chưa, đời nào mình trở thành nhà toán học hết á. Như vậy thì các con phải luôn luôn thực tập lời Phật dạy, tức là mình tế nhị cẩn thận từng cái lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Khi đối xử với vợ, khi đối xử với chồng, khi đối xử với cha mẹ của hai phía, đối xử với bà con nội ngoại của hai phía, cái cẩn thận, cái hạnh phúc nó tới cho mình nó rất đơn giản, nó rất tế nhị. Mình cho người ta 10.000 đô la chưa hẳn người ta đã hạnh phúc rồi, mà chỉ cần một lời nói mà ta hạnh phúc suốt cả cuộc đời, có không? Cho nên chỉ một lời nói mà ta hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Nhưng mình cho người ta 10.000 đô la chưa hẳn người ta đã. Mấy anh mấy chị bà con thấy người nhà quê mình hay nói với nhau tiếng chào cao hơn cổ, có không? Cho nên chỉ cách chào hơn là cái cách ăn, cách chào ăn hơn cách ăn, giá trị hơn cách ăn. Đó. Cách cho nó có giá trị hơn của cho, phải không quý vị? Cho nên mình phải cẩn thận, rất cẩn thận. Tôi đã từng hướng dẫn cho các em thiện tài đồng tử, cả 500 em trẻ nhỏ, và tôi nói rằng là các con muốn ba mẹ thương không? Tôi nói là chúng con rất muốn ba mẹ thương. Thầy nói cả con muốn ba mẹ thương là chỉ cần thể hiện cho thầy một điều nhỏ thôi là có kết quả liền. Các em, 500 em ngồi nhìn tôi, cái cách gì mà lạ thế? Tôi chỉ nói rằng là cả con chiều nay khi đi về nhà ba mẹ ăn cơm xong là cả con pha một ly nước, 2 ly thôi, và đặt trên một cái dĩa, rồi lấy một cái tấm bỏ cái dĩa, rồi dặn một cái khăn chẹp lại vuốt bức và đặt trên cái dĩa, và chắp tay lại A Di Đà Phật, mời ba mời mẹ giúp được, chỉ chân nữa thôi. Thì đúng là các em chiều hôm đó nó về nó thực tập liền. Thực tập liền. Và hai ngày sau thì những bậc làm cha làm mẹ của các em tới và đã cảm ơn tôi. Thầy ơi, con chưa bao giờ có hạnh phúc như chiều hôm kia. Thì tôi hỏi hạnh phúc của anh, của chị thế nào? Ngày trước mà nó chưa đến chùa, nó chưa biết thầy ấy, là con đi làm về cứ nhắm mắt lên cái chỗ TV thôi, để TV tỉnh thôi, nó không thèm hỏi chào như thế đó. Nhưng mà mới lên thầy, mới một buổi chiều nghe thoại và thầy hướng dẫn về chiều nay nó pha nước cho con, nó giặt khăn và nó đặt trên cái dĩa, mời ba mời mẹ dùng được. Ôi hạnh phúc, nghĩa là cuộc đời làm cha làm mẹ con chưa bao giờ hạnh phúc. Cho nên cái việc mà pha được cho ba mẹ, người ta có thể pha được, nhưng mà pha như thế nào để tạo ra được một cái lịch sử, một cái văn hóa, một cái đạo đức, một cái tâm linh ở trong đó thì không phải đơn giản đâu. Cho nên hạnh phúc nó tới rất là đơn giản. Và những cặp vợ chồng nói kể từ nay về sau có cực mấy con cũng sẵn sàng đặt chiếc lô con hóa nghị, bởi vì con đã có những đứa con dễ thương như vậy. Vì vậy mà Đức Phật nói cái hạnh phúc nó tới với chúng ta từng chút ở trong những cái động tác nhỏ nhỏ. Phá được cho cha, phá được cho mẹ, và chấp tay lại mời ba mời mẹ dùng được. Cái đó có tổn chí đâu, không tổn chí cả, phải không? Phải anh Bình? Bình thầy mình làm được. Mình nói chuyện Đông Tây Nam Bắc thế giới, mình nói hết suốt cả kinh sử đủ thứ hết, nhưng mà một chút đó mình làm không được. Một chút đó mình làm không được thì mọi chuyện hạnh phúc chí chí của mình cũng chỉ là xảo rồi, mỡ hồ mà thôi. Cho nên đó là những điều mà Đức Phật dạy, chúng ta phải chăm sóc cái hạnh phúc, cái an lạc chúng ta trong từng chút từng. Mà chăm sóc hạnh phúc cho cha mẹ chúng ta như thế chính là chúng ta đang chăm sóc cái hạnh phúc của mình. Cha mẹ nào mà không thương những đứa con như thế, ông bà nào mà không thương những đứa cháu như thế, đó, cho nên vì vậy mà mình phải thiết lập cái hạnh phúc, cái an lạc của đời người nói chung và cái hạnh phúc an lạc của đời sống vợ chồng lứa đôi được thiết ngay ở trên nền tảng của chánh pháp. Chánh pháp là lời dạy của Đức Phật dạy cho chúng ta từng chút để chúng ta hoàn. Và chúng ta thiết lập hạnh phúc của chúng ta trên nền tảng của chúng ta. Chúng ta phải học hỏi, bởi vì chúng ta là một đoàn thể xuất gia tu tập sống với nhau hòa hợp và thanh tịnh. Chúng ta thiết lập đời sống hạnh phúc của con người, đời sống hạnh phúc giữa đối trên nền tảng của chúng ta là chúng ta biến cái bản chất của hòa hợp thanh tịnh của chúng ta trở thành ra cái đời sống thanh tịnh hòa hợp của trong gia đình mình. Cho nên vợ làm gì phải bàn với chồng, chồng làm cái gì phải bàn với vợ. Mình bàn với nhau trong cái tình thương và quý, mình bàn với nhau trong cái đồng tình từ bên trong cho tới bên ngoài. Một gia đình mà như vậy sao có hạnh phúc được? Cho nên khi mình bàn bạc với nhau đồng ý rồi thì cái việc làm của chồng là việc làm của vợ, cái việc làm của vợ là việc làm của chồng. Nếu thì mình cũng có mặt với nhau, mà hư mình cũng có mặt với nhau. Chứ không phải nên thì mình nói đó là túi đâu, mà hư nói ba hạng đó hay là ba hạng đó, như vậy không được rồi, làm sao có hạnh phúc được? Phản phương phản đoan ra. Cho nên khi mà phương phải đoan trang bàn bạc với nhau chút kinh được rồi, đem hết cái sức hiểu biết của mình mà bàn bạc với nhau rồi mà lờ ngang của hư, thì cái hư đó mình cũng cùng nhau mà chịu. Chứ đừng đoan trang đừng nói tại phương cho em đâu có biết, hay là phương nói tại đoan trang cho anh đâu có biết. Đừng nói như thế, nói như thế vừa tồi vừa hèn và vừa vô trách nhiệm, mà chứng tỏ rằng mình chưa từng đi tăng chi cả.
Bởi vì quy tăng là quy y cái sự thanh tịnh hòa hợp của chúng ta và biến cái chất liệu đó trở thành chất liệu của mình trong cái đời sống của mình, trong cái đời sống của gia đình mình, trong cái đời sống của nhà họ mình. Và mình đã hứa là mình quy tăng để biến cái chất liệu đó trở thành đời sống của mình, phải không? Cho nên thiết lập đời sống hạnh phúc của con người, đời sống hạnh phúc của gia đình lứa đôi phải thiết lập trên nền tảng là quy tắc. Và khi mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi và mình thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi thì ở nơi Phật, Pháp và Tăng rồi, có nghĩa là mình đã bắt đầu nâng cao cái đời sống hạnh phúc gia đình huyết thống trở thành ra hạnh phúc trong đời sống của gia đình tâm linh. Và cái đời sống hạnh phúc gia đình tâm linh thì nó trở thành ra rộng lớn, nó trở thành ra minh mông, nó trở thành ra cao cả. Mà mình thúc đẩy cái hạnh phúc gia đình huyết thống đi tới với cái hạnh phúc của gia đình tâm linh như vậy thì đời sống của mình càng ngày càng có ý nghĩa. Và mình sinh con đẻ cháu ra, con cháu đó nó trở thành ra có một ý nghĩa rất lớn. Nó không phải là cái sản phẩm của dục vọng, nó không còn là một cái sản phẩm của tình dục thấp kém, mà là một cái tác phẩm kế thừa huyết thống của mình và kế thừa gia đình tâm linh của mình một cách cao đẹp. Cho nên cái đứa con mà mình sinh ra đó là tác phẩm của tình yêu tuyệt vời, chứ không phải là tác phẩm của dục vọng. Và khi nó là một tác phẩm của tình yêu tuyệt vời ấy, thì cái sự thể hiện của tác phẩm đó trong đời sống của mình nó có ý nghĩa, nó có những cái chất liệu thương, hiểu, hiếu kính ở trong. Vậy mấy đứa con có biết tạo ra một tác phẩm tình yêu tuyệt vời không? Hai đứa con đi tới với nhau sống với đời sống lứa đôi là để tạo ra một tác phẩm tình yêu tuyệt vời cho dòng họ của hai con. Cho xã hội con người, cho thế giới của con người. Nếu không như vậy, mình sinh con đẻ cháu sẽ có tội với ông bà tổ tiên, sẽ có tội với xã hội con người. Bởi vì mình sinh con đẻ cháu mà những đứa con đẻ cháu nó không có hiểu chi về cha mẹ cả, nó không có hiểu chi về tổ tiên ông bà cả, nó không biết chăm sóc bàn thờ của tổ tiên ông bà chi cả, mà về còn mặc quần đùi với áo video đi ngang đi ngã như vậy. Thì như vậy là ông bà tổ tiên có tuổi hộ không? Tại sao mình đi tới một cơ quan mình mặc áo quần đẹp đấy, mình đi đón một cái phái đoàn khách ngoại giao mình mặc áo quần đẹp đấy, tại sao mình chỉ là những tiếp viên của cả khách sạn thôi mặc áo da nó đẹp đấy, mà tại sao mình tới lên bàn thờ của tổ tiên ông bà mình mặc cái áo mới vô cũng đuôi? Làm sao mình có thể gọi là con người có văn hóa, con người có căn bản đạo đức, con người có cái căn bản nghề nghiệp được? Đó, đó là những điều mà cả con phải lưu ý, nghe không? Ở trong gia đình mình cũng có chỗ nào cao quý nhất là bằng bậc thờ của mình hết, bàn thờ tâm linh đó là Phật, bàn thờ huyết thống đó là tổ tiên ông bà của mình. Cho nên đó là chỗ tôn trọng nhất, quý báu nhất, mình phải hết lòng, không thể coi thường, phải coi thường. Đó. Mà nếu mình giáo dục con cái của mình sinh ra đó mà không ý thức được cái đó là chính là sau rồi gia đình mình học, mình lớn lên mình sẽ trở thành những loài cô hồn, tức là những cái tâm hồn cô đơn, đi bất vơ bất vừa, đi từ khách sạn này tới khách sạn khác, đi từ quán ăn này tới quán ăn khác. Nó vỡ vỡ ngoài đường như vậy thôi. Và cái nhà mình trở thành quán trọ. Và ông bà tổ tiên của mình, cha mẹ của mình qua đời thì giống như là để nền nhăn ở với bùi với mặt. Và còn cha mẹ, ông bà tổ tiên mình đất con hiền tiên đó thì giống như những người mà dựng nhà cho mình cũng sợ nữa. Hạnh phúc ở chỗ nào? Đó là những điểm mà hai con phải lưu ý, phải thực tập ngay từ trường. Mà từ khi mà đi tới
vợ chồng đi tới với nhau,
các con không nên đi tới như là để thỏa mãn cái thú tính, thỏa mãn cái bản năng dục vọng, mà đi tới là đi hướng cao đẹp. Đi hướng đi tới với nhau là để có những cái hóa trải của tình yêu kế thừa xứng đáng dòng dọc cuộc sống của mình,
để
báo đáp cái công ơn
của tổ tiên mình,
báo đáp công ơn của cha mẹ mình, báo đáp công ơn của mọi người mọi loài đối với mình. Phải đi tới với nhau bằng cái ý nghĩa đó, bằng cái tâm hồn đó, chứ không phải đi tới để thỏa mãn những cái nhu cầu dục vọng của mình. Các con có lưu ý không? Có nhớ không?
Nhưng vì vậy cho nên là có buổi lễ này.
Chứ còn như tập vợ chồng khác thì cần gì mà có cái lễ này? Đi tới khách sạn là vừa rồi, dồi dĩa lên đầu nhau là đủ rồi, khoe khoang tiền của nơi đó, chúc tặng, chúc tổng nhau những lời sáo rồng là vừa rồi. Rồi sau đó là ai về mượn ai. Thì bởi vì cha mẹ của các con muốn các con có một cái đời sống hạnh phúc, lứa đôi có ý nghĩa, cho nên mình tạo điều kiện cho các con đến đây. Vì vậy khi đời sống vợ chồng của hai con đã trở thành hiện thực rồi, nó không đẹp như khi hai con đã yêu đâu. Lời thầy nói, các con sẽ hỏi cha mẹ các con sẽ hỏi chú bà cô gì các con. Tình yêu lứa đôi thì đẹp, nhưng mà khi đã trở thành vợ chồng rồi thì không còn là tình yêu lứa đôi nữa đâu, mà nó chuyển qua giai đoạn khác, giai đoạn của ân nghĩa, có tình nghĩa, mà không còn là tình yêu lứa đôi nữa. Tức là cái tình yêu lứa đôi nó đã chuyển lại trở thành ra tình nghĩa. Vì vậy mà cả con phải sống với nhau. Khi đã có vợ chồng rồi cũng phải sống với nhau như là tình yêu, mà sống với nhau như là tình nghĩa. Và trong cái tình nghĩa đó mình ôm trọn được cái tình yêu mà hai con đã từng thấy nó đẹp như thế nào. Thì bây giờ hai con phải biến nó trở thành các cái đẹp ở trong cái tình nghĩa. Mà tình nghĩa vợ chồng nó đẹp nhất là cái tình chung thủy, phải không? Sống với con gửi da gửi thịt, mình chết với con gửi xương. Sống thì ta sống với nhau trong mái nhà, nhưng mà chết với cùng nhau ngồi trên bức thơ. Rồi ra ngoài miếng địa tâm con nằm bên nhau nữa. Cái đó là cái tình nghĩa. Tức là tình yêu. Cái tình yêu nó là trở thành tình nghĩa, nó đẹp như vậy. Cho nên muốn bảo đảm được cái hạnh phúc gia đình ấy, đời sống vợ chồng, thì hai con phải sống chung thủy với nhau. Chồng của khoe thì vợ cầm cái lớn ấy, vợ của ngu á thì chồng dắt. Chính cái đó là cái đẹp, chính cái đó là cái văn hóa Việt Nam, chính cái đó là đạo đức Việt Nam. Chứ không phải có tiền là ăn được tôi, không tiền ăn ngồi tôi đi, phải như vậy. Có tiền thì ăn được tôi, nhưng có tiền ra tỏa cái gì, đó không phải là cái đời sống vợ chồng mà có tiền Việt Nam chúng ta dành cho con cháu. Vì vậy mà cái tính thủy chung rất là quan trọng. Tính đó nó làm đẹp cái tình yêu, và nó gắn bó cái tình yêu trở thành tình nghĩa, và từ đó cái tình nghĩa nó trở thành ra một cái gì đó rất là đẹp ở trong con người Việt Nam, ở trong cái con người của chúng ta.
không phải có người Việt Nam đâu, người nào mà có cái thị trường mình đẹp hết, không phải chỉ có người Việt Nam có thị trường mình đẹp, mà người nào mà sống có thị trường thì cũng là cái gì cả, dù ở nhà lầu, dù là đi xe ô tô, dù là chất này quán nọ, dù là tiền bạc đầy đủ, cũng là cái gì đều thì cái chất này hết. Cho nên tỉnh thị trường là cái tỉnh chất đẹp nó mang tính phổ quát cho tất cả chúng ta. Không phải người trước thì trông người đẹp, không, người nay thì trông người đẹp, người trước thì trông đẹp, người nay thì trông đẹp, mà con cháu chúng ta trong tương lai không có thì trông vẫn đẹp như thật. Cho nên tỉnh thì trông trong đời sống con người, trong đời sống vợ chồng, đó là cái tỉnh đẹp muôn phận. Chúng ta sống được với cái đó, chúng ta có hạnh phúc muôn phận. Mày có hiểu không? Có phải bên bên có phải bên sốt có phải chị Mai có phải chị Thu à. Về hai đứa con một số kỳ trong mình nhau ấy có chú to
có
không có ra có sao nhé. Hai đứa con sống thị chung với nhau cũng có nghĩa là mấy đứa con muốn bảo vệ tỉnh thị chung đó không tự thân bảo vệ nổi đâu, mà có cả con phải nhờ ba mẹ của hai con bảo vệ nữa, cả con phải nhờ chú bác cô gì của hai con bảo vệ nữa, cả con phải nhờ ông bà của hai con bảo vệ nữa, nhờ dòng họ của hai con bảo vệ nữa thì mấy đứa con mới có cái thị chung đó, chứ không phải thị chung trên môi đâu. Khi bất đồng với nhau thì mình nghĩ mình bất đồng với nhau thì làm cha mẹ mình buồn, làm nhục cha mẹ mình, làm nhục ông bà mình, làm nhục tổ tiên mình, làm nhục dòng họ mình. Cho nên chịu khó hóa giải những cái bất đồng này để trở thành hợp nhất với nhau thì khi đó mình thì chống được có phải. Chứ còn và thân thể đi của mình ấy, trái tim đi của mình, nhà đi của mình, cho nên mình ghi chi mình, hai đứa mình ghi chi mình, cứ ở với nhau thì ở, mà cứ ly gì nhau thì ly gì, như vậy là không, không được rồi. Cho nên cái thị trường của hai con, ngoài hai đứa con phải hứa nỗ lực thực tập rồi, mà hai đứa con phải hứa trước cha mẹ của mình, trước ông bà tổ tiên của mình, trước dòng họ của mình và trước ta bà. Để khi mà mình có những cái gì mà không bằng lòng nhau thì mình nhớ lại cái lời hứa đó để mình hóa giải. Cô hiểu không? Đó. Bây giờ đây đứng trước tam bảo, đứng trước cha mẹ của hai con, đứng trước dòng họ nội ngoại của hai con, hai con đứng dậy.
Anh Bình chết thân bên chị mai chết ra bên, anh chết ra bên để cho hai cháu. Các con nói thế này:
hôm nay là ngày
24 tháng 10 năm Mậu Tý, tức là ngày 21 tháng 11 2008,
tức là ngày 21 tháng 11 năm 2008,
tại ngôi đài Hồng Bảo Điện chùa Phật Duyên.
Chúng con đệ tử
Tô Thất Phương và Hồ Thị Đoan Trang nói, mình trang nói cho to, nói cho to chứ khi nổi dựng với mẹ thì không, cho nên là con và Hồ Thị Đoan Trang trượt ngôi tam bảo, trượt cha mẹ của chúng con, trước dòng họ ngồi ngoài hiền tiên của chúng con, chúng con xin hứa, chúng con nguyện sống với nhau thật đẹp, chung thủy với nhau, từ nay cho đến trọn đời. Hai con lại xuống một lại. Lại xuống.
Lại xuống quy mốc.
Hai con quy xuống. Con đã hứa với nhau sống đời sống thị chung, nhưng mà hai con phải thể hiện đời sống thị chung đó có sự hiếu kính đối với cha mẹ, đối với tổ tiên ông bà nội ngoại. Bởi vì hai chất liệu hiếu và kính của hai con nó gắn liền với hạnh phúc của hai con. Phương phải có hiếu với cha mẹ của mình, để chăm sóc bàn thờ tổ tiên ông bà nội ngoại của cha mẹ mình. Và bây giờ đây Phương đã phát nguyện đi tới với đón cha và hứa là trọn đời chung thủy với nhau. Như vậy là vai phải của Phương đã có đến dòng họ của mình rồi, và bây giờ đưa vai trái của mình lại vặt thêm đón cha, gánh vác thêm cha mẹ của đoàn ca, gánh vác thêm dòng họ nguồn ngoại của đoàn ca nữa. Gánh vác bằng cách nào? Bằng thể hiện chất liệu hiếu kính đối với cha mẹ dòng họ của hai phía một cách chân tình. Tôi nhớ không? Và đoàn ca cộng lại khi con chưa phát nguyện sống đời sống thì chống đổ về Phương, và con chỉ đơn thuần là cha mẹ của con và dòng họ nội ngoại của con. Bây giờ đây con đã hứa thì chống về Phương và đi tới về Phương để sống trăm năm thì chống, thì vết phải của con không chỉ là gia đình của con, cha mẹ của con, dòng họ nội ngoại của con, mà bây giờ đây vai trái của con còn gắn cả gia đình nội ngoại của bên Phương nữa. Như vậy rõ ràng chúng ta cũng gắn được hai vai với chất liệu hiểu và kính. Như vậy thì chính chúng ta mới thêm nhiều được cái thị chung của đời sống nội đô, đời sống nội chung. Vì vậy mà đến ngày đỡ thản kỳ của bên nhà Phương thì đoan trang xem như là của mình, phải có trách nhiệm, phải có bổn phận và phải nhắc nhở Phương. Không nhận Phương đi xa mua quà về cho cha mẹ mình, mà trang cũng phải có bổn phận nhắc nhở Phương là mua quà cho cha mẹ mình, cho cha mẹ, cho ông gia và nhà của mình và đón cha của mình. Những ngày đơn tháng kỳ dỗ ở bên nhà đón cha, Phương phải có bộ phần nhắc đón cha. Và những cái khó khăn bên phía đón cha thì Phương phải mở miệng trước, chúng phải đợi đón cha phải nói. Bởi vì vợ chồng mà thì chồng mình phải có mắt nhìn, mắt nhìn từ hai phía. Rồi Trang đi đâu về sang, không nhận mua quà cho cha mẹ sinh ra mình mà còn mua quà cho ông gia bà nhà mình, mà cái đó là cái thể hiện hiếu kính của mình. Đôi khi cha mẹ sẵn sàng cho hết, cho hết, nhưng không phải vì cha mẹ cho hết mà mình quên đi cái thì cơ bản hiếu kính của mình. Tôi đã từng có nhiều người tới than thở, bực làm cha làm mẹ than thở, nuôi con từ A về Z, nhưng để khi mà đi xa về mình đâu có thiếu, chỉ cần nó tới mà thưa, trước khi đi nhờ thưa ba cho con đi Sài Gòn, thưa mẹ cho con đi Sài Gòn, đó. Về thưa ba con đã về, thưa mẹ con đã về, chứ chuyện đó thôi mà vẫn không làm được. Chứ chưa nói cái chuyện là nuôi cha mẹ nữa. Như vậy làm sao mà gọi là
là hiểu cảnh được. Mà không hiểu cảnh thì làm sao thì trông được, bởi vì ông già mùa bà già bà mùa ông già bà già mùa ông rể ông già bà già mùa ông dâu mùa không nói, nhưng mà cái mặt thông thông từ thiêu rồi thôi, mình ăn cơm nó ông già bà già mùa ông dâu rể không nói, nói con gái nói về anh trai anh trai, rồi anh trai thì mặc cho bỏ với mình hạnh phúc sao, hạnh phúc gia đình mình sao, đời nào có hạnh phúc đấy. Cho nên cái hạnh phúc cái thị trường nó phải được duy trì từ nơi cái hiểu cảnh, có hiểu không? Tức là thị trường nó nghiền nó được, nó thị trường là thôi mà mình chỉ biết mình thôi, không biết cha mẹ của ai cả đó. Cũng được rồi. Cho nên người ta nói vô nói ha, một ông chủ một ó nói vô nói ha, cuối cùng qua như cha mẹ hai bên buồn buồn rồi, và hai người buồn buồn thôi thì đâu có hạnh phúc được nữa. Phải mấy ó phải mấy mấy chi
dạ.
Phải mấy
dạ bạch thầy phải
đó. Đó cho nên muốn có cái trung thủy thì phải thể hiện cái hiểu cảnh, mà hiểu cảnh đấy phải là cha mẹ mình nghèo mình phải nuôi, thì tiền đó là tiền rồi, nhưng mà cha mẹ giàu mình cũng phải thể hiện. Ngày rằm tháng bảy ngày hiểu cảnh, mấy đứa con đi đâu đi mai áo quần về một bộ áo quần cho ba mình cho mẹ mình hai tiếng đi hóa rồi bình. Anh bình á là phải nhắc nhở phượng, anh xuân á phải nhắc nhở con trai, đó là bậc con trai làm mẹ đó. Phải nhắc nhở cái sự hiểu kính, không phải nhắc nhở hiểu kính cho mình mà phải nhắc nhở con gái thì luôn luôn nhắc nhở hiểu kính về ông gia bà gia, rể thì luôn luôn nhắc nhở hiểu kính về ông gia bà gia, thì đó là sự hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ như vậy là mày được có cái tên hiểu kính là cha mẹ thương và quý, thì khi đó mình nhắc nhở từng chút từng chút chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy nói đó, hạnh phúc lứa đôi không đơn giản chạy một mắt đó. Tức là cái hạnh phúc lứa đôi là giống như ngàn cân treo sợi tóc, nó phải tế nhị từng chút từng chút. Mà cái giới trẻ bây giờ không biết đâu, tưởng mình là 20 tuổi 25 tuổi nó yêu đương rồi, mà cưới hỏi bác cha mẹ đi hỏi đi cưới rồi đó, cưới về bắt đầu về máu nhau gọi nhau lò lò ra giữa đại chuyện đó, nên cực kỳ khó khăn. Nhưng mà không phải không có phương pháp thực tập, không phải không có phương pháp thực tiền, có phải không? Phải phải mấy anh chị đó. Cho nên phải nhớ là hiểu cảnh rồi. Thêm một chút nữa mà thầy muốn nói cho hai con, đó là hiểu biết phương, phải hiểu biết đoan trang tới nơi tới chỗ, phải biết sở trường sở đoạn của đoan trang. Không những ai đó mà con phải biết cái sở trường sở đoạn của cha mẹ đoan trang, những gì liên hệ của đoan trang thì mình mới giúp đoan trang được, mình phải thương đoan trang được và đoan trang được. Phải biết cái sở trường sở đoạn của phương, và biết cái sở trường sở đoạn của cha mẹ phương cũng giá và giá mình, bởi vì là cũng người không ai hoàn toàn cả. Thằng có được cái sở trường này thì nó bị mất cái sở trường kia, nó có được cái hay này thì nó rơi vô cái giờ kia. Mình phải biết được như vậy để mà giúp nhau. Vợ nói với chồng than thở thì chồng phải biết cái cách để mà hóa giải cho vợ. Vợ than thở với chồng thì chồng phải biết cái cách để mà hóa giải cho vợ. Chồng than thở với vợ thì vợ cũng phải biết cách để mà hóa giải cho chồng. Thì có như vậy cái hạnh phúc của mình mới được lâu dài, chứ còn lấy gì mà có hạnh phúc. Hai đứa con nhớ không? Cho nên ba cái điều mà cả con phải thực tập. Chức điều thứ nhất là tín chung vợ chồng, chức điều thứ hai là hiếu kính đối với cha mẹ đôi bên, và cái thứ ba là phải hiểu biết sâu sắc giữa cái bản thân của hai người và những gì liên hệ bà con nội ngoại cha mẹ của hai người, để mình có cái hành trình hợp lý, cái hành trình hợp tình, nhớ không? Thì nếu cả con thực hiện được những gì mà sáng nay thầy chia sẻ thì chắc chắn rằng hạnh phúc của hai con sẽ được bảo toàn. và hai con phải xứng đáng là con của cha mẹ của hai con, là cháu chắc dòng trong dòng họ của hai con, là con cháu ở trong tổ tiên dòng họ của hai con, và hai con sẽ xứng đáng là bậc làm cha làm mẹ, là ông là bà của những thế hệ tương lai. Cô nhớ không? Và bây giờ hai con không còn là hai con nữa, mà hai con là của dòng họ của hai con, là của cha mẹ của hai con. Cho nên mình không được làm và nói hành sự theo cá tính, mà hành sự nói theo sự cân nhắc của liên hệ, để hai con trong tương lai xứng đáng là cha mẹ của con cháu hai con, là ông bà, là tổ tiên của những thế hệ tương lai của hai con. Và có như vậy thì hai con mới bảo đảm được cái ơn của cha mẹ, mới bảo đảm được cái công lao lớn của tổ tiên ông bà nội ngoại của hai con, và hai con mới xứng đáng là làm một con người ở trong cõi người, và đi trên cái mặt đất này ta ăn cơm ta không thèm, uống nước ta không hổ nhục, nhìn lên trời cao ta không thèm về trời, nhìn xuống đất sâu ta không hổ thèm về đất, nhìn xung quanh ta không hổ thèm về bạn bè, về bạn con sống lại không hổ thèm, mà vui sướng là vì mình đã có những cái chất liệu để xứng đáng là một con người ở trong cõi người, là một người con người cháu ở trong gia đình, và là người chồng người vợ đối với nhau, và là những người làm cha làm mẹ của con mình, và làm ông làm bà của thế hệ con cháu mình trong tương lai. Cả con nhớ không?
Nhớ rồi. Bây giờ anh Bình thì mai là được qua một bề, anh Xuân chị Thu được qua một bề, và bà con ngồi ngoài liên hệ của hai phía thì đứng thuận theo hai bên, đến về hết.
Bây giờ Thương về là đoán trang hãy nói theo thầy. Kính thưa ông bà tổ tiên ngồi ngoài của chúng con. Kính thưa cha mẹ hiền tiền của chúng con. Cha mẹ đã phụng hành ông bà tổ tiên.
Cha mẹ đã phụng hành ông bà tổ tiên.
Mà sinh ra hai con.
Mà sinh ra hai con.
Giờ phút này.
Giờ.
Cha mẹ.
Cha mẹ.
Đã cho phép hai chúng con.
Đã cho phép hai chúng con.
Đi tới với nhau. Để thành lập đời sống lửa đôi.
Để thành lập đời sống lửa
đôi. Nhằm. Phát huy thế hệ tương lai cho hai dòng họ.
Phát huy thế hệ tương lai cho hai dòng họ.
Công đức ấy.
Công đức ấy.
Công ơn ấy.
Công ơn ấy.
Chúng con không biết nói gì hơn.
Chúng con không biết nói gì hơn.
Chúng con trước ngôi Tam Bảo.
Chúng con trước ngôi Tam Bảo.
Trước hiền tiền tổ tiên ông bà nội ngoại.
Trước hiền tiền tổ tiên ông bà nội ngoại.
Trước cha mẹ hai phía.
Trước cha mẹ hai phía.
Chúng con xin đảnh lễ hai lạy.
Chúng con xin đảnh lễ hai lạy.
Đứng dậy. Để rồi. Bắt lại đi. Con quỳ xuống. Anh Bình và chị Mai có đôi lời về hai cháu.
Hôm nay nhờ ơn Phật, quý thầy đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho hai gia đình trai gái của con để thành lập gia thất cho hai cháu Thất Phương và Đoan Trang là đệ tử của Phật. Chúng con xin nguyện nghe lời thầy dạy bảo và tiếp tục làm sứ mạng làm cha làm mẹ đối với hai cháu. Hai con Thất Phương và Đoan Trang sau khi nghe lời giảng dạy của thầy, các con cố gắng làm thế nào để xây dựng được hàng trăm năm và ba mẹ phía bên phương, ba mẹ phía bên giáo trang trước Tam Bảo, chúng con cũng xin hứa nghe những lời thầy dạy bảo để giúp đỡ cho các cháu trưởng thành trong đời sống người lớn và hạnh phúc gia đình.
Anh Xuân và chị Thu có lời nói với hai cháu.
Hôm nay hai gia đình của con cũng là đến tại chùa Phổ Yên để giờ thầy để làm giúp đỡ cho hai cháu thì được được bằng thơ của Phật thì con cũng có gì hơn thì trở hết cũng khiến hai cháu hai con cũng phải ăn ở cũng như vừa rồi thầy đã nhắc nhở cho hai con cũng biết phần lòng chồng vợ chồng con cứ sự hai bên để nào để cho nó thuận tiện và thuận việc làm dấu được về thì cũng gọi những hết xin hai duyên và hai con nhớ lời của thầy dạy.
Còn tất cả các anh chị trong hai gia đình chị mến, việc làm cha làm mẹ của hai anh chị đối với hai cháu Phương và Đoan Canh cũng phải đến đây là hết, mà cái tình thương của anh chị Bình và Bạch Mai, anh Xuân và chị Thu đối với Phương và Đoan Canh bây giờ càng rộng lớn hơn, càng sâu sắc hơn và càng thực tế hơn. Anh Bình và chị Mai thương Phương như thế nào thì phải thương Đoan Trang như thế, quý Phương như thế nào thì quý Đoan Trang như thế, và anh Xuân thì Thu cũng vậy, thương Đoan Trang như thế nào thì phải thương Phương như thế này, và bà con nội ngoại của hai phía cũng vậy, thương Phương như thế nào thì thương Đoan Trang như thế này, thương Đoan Trang như thế nào thì thương Phương như thế này. Bởi vì hai cháu nó biết tới với nhau không phải là cả tính mà được sự khuyến khích đồng ý cha mẹ của hai phía, dòng họ của hai phía, và nó sẽ đi tới với nhau để tạo ra những hóa trải tình yêu cho cả hai dòng họ nội và ngoài. Cho nên tất cả quý vị, một là cha là mẹ, là ông là bà, chú bác o gì cầu mở, tất cả đều phải hỗ trợ cho hai cháu, bởi vì nó có thể học đồ cử nhân thạc sĩ tiến sĩ rồi đó, nó có thể ra trường làm ra một tháng 200-300 đô, 500-700 đô rồi đó, nhưng mà đối với kinh nghiệm làm cha nó chưa có, kinh nghiệm làm mẹ chưa có, kinh nghiệm làm vợ chưa có, kinh nghiệm làm chồng rồi, kinh nghiệm làm rể chưa có, kinh nghiệm làm dâu chưa có, mà ngay cả cái kinh nghiệm làm con trai con gái trong gia đình có khi sơ suất nữa. Do đó mà các anh các chị các chú các bác bà con người ngoài trong dòng họ luôn luôn phải cái tâm rộng lớn thương được hai cháu, nhìn cái tích cực của nó mà nâng đỡ, nhìn những cái tiêu cực của nó mà tha thứ bao dung rồi chuyển hóa để cho nó càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Cho nên cái hạnh phúc của hai cháu không phải chỉ đơn thuần của hai cháu mà nó gắn liền với tất cả cha mẹ bà con người ngoài của hai cháu. Khi mà nghe Phương và Đoan Trang sống với nhau hạnh phúc thì ai cũng vui, không phải vì bị vui mà thầy cũng vui, nhưng mà nếu hai đứa nó sống với nhau, nó gây gỗ nhau, nó cũng có dễ thương thì cũng phải vì bị buồn mà thầy cũng vui, mà không nhận thầy buồn mà xã hội buồn. Do đó mình phải có trách nhiệm với nhau. cho nên cái trách nhiệm đó là không, cái hạnh phúc của hai cháu nó gắn liền với tất cả chúng ta, quý vị lưu ý. Mà mình người lớn thì mình luôn luôn có cái tâm bao dung độ lượng, nhất là chị Mai và chị Xuân Nga. Ở đời này dấu là một giá hay mang tiền lắm, dấu là một giá là hay mang tiền, rể để ông giá để mang tiền thì dấu là một giá hay mang tiền, mang tiền là lắm mấy lần. Cho nên mình làm để tự phục, mình đừng để cái tiền đó nó mang ở trong đời nữa, nó mang ở trong gia đình mình nữa, nó mang ở trong dòng họ mình nữa. Cho nên mùi dâu mà thương gia, mùi gia thương dâu, cái chuyện đó là chuyện hiếm có trong đời, nhưng mà là cái chuyện phải có thì mới hạnh phúc được. Phải mấy bà, phải mấy chị. Cho nên á, tự phát triển là giữa mùi dâu và gia. Nghe chưa? Nghe không mấy chị?
Yeah.
Nghe không mà đoán trang. Còn thầy thấy rể với ông giá thì ta tiền, thì ta tiền rõ ràng như bài vá này. Cho nên phải dấu và mùi giá phải cẩn thận. Mà mùi giá về dễ thương thì nhờ dấu, dấu vòng quả thì mùi giá chịu không nổi đó. Cho nên hỏi rằng là mùi giá dày rồi mà dấu không ngủ chứ. Mùi giá đi rồi chẹn mà dấu ngồi định đang thì có cái mùi giá nào mà chịu nổi mùi dấu được hết á. Không có cái mùi giá nào mà đi giặt áo quần mà dấu cứ về phận về xóm về nọ là không có cái mùi giá nào mà thiên mà chịu nổi hết. Còn nhớ ông Đoan Trang đó, cho nên hạnh phúc 100% hay 90% hay 80% hay 50% hay không có phần trăm nào là ở nơi con á và ở nơi phương á, nhớ đó. Cho nên mùi giá ông giá hai tỉa ta sẵn sàng cho luôn, nhưng mình không được, bởi vì mình kẻ vượt đất quá, vùng về quá cho nó không hưởng được, không đủ sức mà hưởng, không đủ sức mà nhận, thì đó là rồi trách cha trách mẹ trách bà trách con, cái chuyện đó không nên, phải không? Đó. Cho nên có nhận bài tiếng không? À, có đưa đến đây.
Chúng ta đi nhận không đi dây chuyền.
À, chưa. Chưa dây chuyền là đeo của ai?
Đã đeo dấu hết.
Đeo dấu hết.
Tại đi hai đứa chia nhau.
À.
Đây có ba cái.
À.
Mặt thôi. À. Hai cái nhỏ thôi đấy, hai đứa. Còn cả đi về cái tủ mang một con năm giúp tôi.
Đó. Sử dụng.
Cả đi đeo cái cổ mang một con khoe.
À, đó.
Đó. Đó. Đó. Có giấy bảo hâm.
À. Đó. Hai con thấy không? Luôn luôn nhớ giờ phút này. Trong cái đời sống có cái gì bất trắc bất ổn phải nhớ giờ phút này. Bởi vì trong đời sống vợ chồng là một cái sợi tóc, một cái kẻ lông chi cũng biết hết. Đó, cho nên mình mà không nhập nhục với nhau là không được. Không phải là cái sống khách qua đường mà vợ chồng sống với nhau 100%. Cho nên là mình phải nhập nhục. Bởi vì mình cũng người, có những khi này khi khác, cho nên phải nhớ nghe, nhớ cái giờ phút này và trân quý cái giờ phút này, tha bỏ thân mất mạng chống bỏ mất cái giờ phút này, nhớ không? Cha mẹ của hai phía dòng họ hai phía đều hiến dâng cho cả con cả, nhưng mà cả con không hưởng được là do cả con vùng dài, có hiểu không?
Bây giờ đây là nhận bắt nhiệt thành kim, 100 điều nhiệt thì mới thành vàng, mà đã vàng rồi ấy thì cũng sợ lửa, vàng dầu thì sợ lửa nghe không, vàng tiền không sợ lửa, lửa mấy lửa càng nóng thì vàng càng sáng càng quý. Còn vậy hai con mà thực hiện những gì thầy dạy rồi thì những gì thầy dạy đó mà hai con thực tập thì trở thành rắn chắc như kim cương, đời sống hạnh phúc của hai con, lửa đôi của hai con chắc chắn 100%, nó sáng và quý, nó chắc chắn như là vàng này, có hiểu không? Cho nên là cha mẹ của hai con đã trao cho hai con những chiếc nhẫn này làm cái gì cũng phải nhớ với nhân. Không phải nhân thành kiếp rồi nghiệp nhục thì qua hết, mọi chuyện qua hết. Vợ nói không bằng lòng, chồng ngán bằng lòng, để đó từ từ bữa khác mình phân tích lại. Chồng nói vợ nghe không bằng lòng, để đó thở cái đã, không nói gì hết, công việc vẫn xảy ra bình thường, vẫn lo ăn lo uống, vẫn mọi chuyện bình thường, rồi vừa vui trời đẹp mình chế được trà mời nhau uống. Mình nói đó là cái cách mà mình mang cái chức nhiệm trong người đây, trong tay của hai con đây, còn nhớ không? Mang những như vậy mình mang nhé, không phải mang những mà khoe của họ chặt bay, ăn trộm chặt bay. Cho nên mang cái chức nhiệm ở trong tâm mình không ai chặt nổi hết, mà nó bao toàn cho cái hạnh phúc của gia đình mình, cái danh giả của gia đình mình, nhớ không? Tới đây
Phương mang chiếc nhẫn này cho đoàn tràng, nhưng mà trước khi mang thì nói cầm cái tay nhẫn của người ta, nhẫn của Phương của đoàn tràng chưa mang được đâu, nhìn sâu vô cái ngón tay nữa, nhìn sâu vô là chưa mang được. Rồi nói như thế này đoàn tràng hãy mang chiếc nhẫn này. Phương nói
đoàn tràng hãy mang chiếc nhẫn này
để nhận cho Phương,
để nhận cho Phương,
và nhận cho Phương cũng chính là nhận cho Đoan Trang,
và nhận cho Phương cũng chính là nhận cho Đoan Trang.
Hạnh phúc chúng ta bảo toàn từ đây,
hạnh phúc của chúng ta bảo toàn ở đây.
Đó, mang vô. Rồi Đoan Trang mang cái chiếc nhẫn này cho Phương, cầm cái ngón đeo nhẫn nhìn thật kỹ, nhìn thật kỹ nên mà ngón đeo nhẫn nhìn kỹ khoang mang dễ chín mang được. Thì đó phải nói nè, phải nói bằng trái tim. Anh Phương ơi, nói tôi cũng được, là tôi nói anh Phương ơi, nói à, anh mang chiếc nhẫn này là mang chiếc nhẫn cho Đoan Trang, anh nhận cho Đoan Trang cũng chính là anh đang nhận cho anh. Hạnh phúc của chúng ta được bảo toàn từ đây,
được bảo toàn từ đây,
mang vào. Chết thế, chết này, chết thì chết này, có chết to này. Ba chiếc nhẫn nè, thường thường là hai chiếc thôi, mà hai gia đình tạo ra ba chiếc nhẫn nè, thôi rửa được rồi không? Rửa được. Thầy nói hai chiếc nhẫn cho hai con, một chiếc nhẫn là chống đây này, làm gia tài đây này, cho nên trong gia tài phải có chiếc nhẫn nữa đây này, nhớ không? Nhớ ấy, đó. Nhẫn cho hai con đủ mà con có cái gia tài nhẫn nữa đây này, cho nên nhẫn thì có được gia tài, cha mẹ tạm sang cho hết. Nếu mình có cái sự nhận được ở trong, thấy chưa? Đó. Và cho luôn cả một cái chiếc vòng nữa đấy, cái chuyện này có sự bảo hành rồi, có mang vô lấy cổ này.
Thầy cho cũng mang đeo của mình cho.
Rồi,
rồi. Cô dâu.
Rồi. Chị Mai,
con thương mặt thầy, con giữ tiền mình thay vô con.
Hai đứa con về, đúng vậy. Hai con đừng ra ngoài.
chắp tay lại. Hai người con sẽ nói theo thầy, hôm nay là ngày,
hôm nay là ngày
24 tháng 10 năm Mậu Tý, tức là ngày 21 tháng 11 2008,
tức là ngày 21 tháng 11 2008,
chúng tôi Tôn Thất Phương và Hồ Thị Loan Trang nguyện đi tới với nhau, để thiết lập đời sống của đôi hạnh phúc, trong đời sống ấy, chúng tôi luôn luôn thể hiện hai chất liệu, thương và quý nhau, bây giờ được nuôi tam bảo, được cha mẹ chúng tôi, được bà con nội ngoại chúng tôi, chúng tôi xin thể hiện sự tôn kính ấy, bằng cách lạy nhau một lạy, hai người con lạy xuống khi nghe tiếng chuông, hai con Phương và con Trang bị mến. Đây là được cam lộ. Hiện tại hai chất liệu của trí tuệ và từ bi từ Đức Phật, từ các vị Bồ Tát, chư Phật sống với chất liệu trí tuệ và từ bi tròn đầy, cho nên không lúc nào, không ở đâu các ngài không trí tuệ và không từ bi. Và các vị Bồ Tát có mặt ở trong cuộc đời là vì chất liệu trí tuệ và từ bi này, để làm cho tất cả chúng sinh vơi đi những khổ đau trong đời sống đời thường, và từ cái đời sống đời thường mà nương lực nhờ chất liệu trí tuệ từ bi này mà có thể thăng hoa, tạo ra hạnh phúc không những cho bản thân, không những cho gia đình, không những cho xã hội, mà cho cả tất cả mọi người của muôn loài, không những ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Vậy thầy trường thừa uy lực tam bảo dạy được cam lộ này dưới trên đỉnh đầu của hai con. Một khi hai con còn buồn phiền dừng bực mà đối với cuộc sống bản thân, đối với cuộc sống gia đình, đối với cuộc sống nghề nghiệp xã hội, thì hãy nhớ ngay cái dòng được cam lộ này, để làm cái dòng được cam lộ này tồn dậy ở cái tâm thức của hai con, để cho hai con bao nhiêu nóng bức, bao nhiêu phiền muộn tiêu tan và phục hồi được chất liệu an lạc dễ thương của hai con. Thở vào dòng được cam lộ, được chạy vào từ đỉnh đầu và đi xuống thân tâm tôi, làm mát dịu tâm hồn tôi từ giờ phút này cho đến mãi mãi về sau. Thở ra dòng cam lộ này sung mãn trong lời nói của tôi, trong hành sự của tôi và trong tâm thức của tôi mọi lúc và mọi nơi, thì lúc nào và ở đâu tôi cũng có sự an lạc hạnh phúc.
thật và để tôi làm được cam lộ này đi vào cái thân tâm tôi, làm cho thân tâm tôi lúc nào và ở đâu cũng có sự an lạc và thảnh thơi. Thật ra dòng được cam lộ này có mặt cùng khắp nơi lời nói của tôi, có mặt cùng khắp nơi hành động của tôi, để cho lúc nào và ở đâu tôi cũng có những hành sự tốt đẹp, cũng có những lời nói tốt đẹp, có khả năng tạo ra hạnh phúc cho tôi, cho gia đình tôi, cho tất cả mọi người và mọi người. Như vậy là buổi lễ cầu nguyện tam bảo gia hộ cho đời sống giữa đôi của hai con cùng với Phật thoại đến đây đã hoàn thành. Một lần nữa, thầy thay mặt hòa thượng tăng chủng chùa Phật Duyên cầu nguyện tam bảo gia hộ cho gia đình nội ngoại của hai cháu Phương và Đoan Trang có được vô lượng an lành, và đồng thời cầu nguyện cho hai con luôn luôn sống trong ánh sáng của trí tuệ và từ bi của chư Phật, để hai con lúc nào và ở đâu cũng có hạnh phúc. Bây giờ tất cả quý vị đứng xây mặt vào tam bảo để chúng ta hồi hướng.
Come on.